Chương 15. Khu rừng cấm. Không còn gì tồi tệ hơn được nữa, thầy Filch giải hai đứa nhỏ xuống văn phòng của giáo sư McGonagall ở tầng 1. Ở đó chúng ngồi thu lu chờ đợi và không nói với nhau một lời nào. Hermione run rẩy, còn trong đầu Harry thì đang lộn xộn, cố sáng tác ra những lý do hết sức xạo, những câu chuyện bịa đặt hoang đường, những lời xin lỗi không tin được và cả những chứng cớ ngoại phạm vô lý, càng nghĩ thì càng đuối lý hơn. Lần này thì quả là Harry không thấy có chút ánh sáng nào le lói cuối con đường hầm tai vạ này. Hai đứa bị dồn vô chân tường rồi, sao mà chúng có thể ngu ngốc đến mức bỏ quên tấm áo tàng hình kia chứ? Kiếm đâu ra trên cõi đời này một lý do để cho giáo sư McGonagall chấp nhận được việc chúng nó trốn ngủ, lẻn đi lung tung trong trường lúc nửa đêm khuya khoắt, lại còn leo tuốt lên đỉnh tháp thiên văn cao nhất, một nơi thuộc khu vực hạn chế đi lại. Chỉ khi có lớp học mới được phép vào, không khéo để lộ ra chuyện Norbert và tấm áo tàng hình thì chúng chỉ còn nước sớm cuốn gói ra khỏi trường. Harry tưởng đến nước này thì không còn gì bi đát hơn được, nhưng mà nó đã lầm. Khi giáo sư McGonagall xuất hiện thì lẹo đẻo theo bà là Neville. Vừa nhìn thấy Harry và Hermione là nó kêu lên: "Harry, mình đang đi kiếm bồ để báo cho bồ biết. Mình có nghe Malfoy nói là nó sẽ đi bắt quả tang bồ. Nó nói bồ có một con." Harry lắc đầu lia lịa ra hiệu cho Neville ngậm miệng lại. Nhưng giáo sư McGonagall đã nhìn thấy. Bà quay lại nhìn bọn trẻ, bừng bừng như sắp thở ra lửa, trông còn khiếp hơn cả con rồng Norbert. "Ta không thể tin được đứa nào trong bọn bay lại dám làm chuyện này. Thầy Filch nói hai đứa bay leo lên tháp thiên văn lúc 1 giờ khuya. Tự giải thích ta xem." Đó là lần đầu tiên Hermione không thể trả lời một câu hỏi mà giáo viên nêu ra. Cô bé nhìn đăm đăm xuống đôi dép xẹp của mình, đứng yên như bức tượng. Giáo sư McGonagall nói tiếp: "Ta đã nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện rồi, cũng không cần phải là thiên tài mới suy ra được. Hai đứa bay vẽ vời ra câu chuyện nhảm nhí về một con rồng cho Draco Malfoy nghe, cố ép dụ nó ra khỏi giường để gặp rắc rối, và nó gặp rắc rối rồi. Ta đã tóm được nó, ta chắc cũng lại tụi bay dàn cảnh cho Neville nghe lắm được câu chuyện nhảm nhí của tụi bay, cho nó tin sái cổ chuyện này để tụi bay cười chứ gì." Harry bắt gặp ánh mắt Neville đang nhìn sửng sốt và tổn thương. Nó cố gắng dùng mắt nói với Neville là không đúng như vậy đâu. "Tội nghiệp cậu bé Neville thật thà." Harry biết là Neville đã phải vất vả lắm để lần mò trong đêm tối tìm cho được bọn chúng mà cấp báo. Giáo sư McGonagall chỉ chiết: "Kinh hoàng, 4 học sinh trốn ngủ trong một đêm. Trước giờ ta chưa từng thấy." "Hermione, ta cứ tưởng con là đứa có ý thức nhất chứ. Còn Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ. Cả ba đứa sẽ bị cấm túc. Đúng, cả Neville nữa. Không ai có thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này rất nguy hiểm. Gryffindor bị trừ 50 điểm. Harry há hốc mồm: "50 điểm? Phải, mỗi đứa bị trừ 50 điểm. Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằng và nhọn quắc của bà. Cầm như mất toi vị trí đầu bảng, bao nhiêu điểm nhờ thắng Quidditch mới có được giờ mất sạch. "Thưa cô, xin cô." "Thưa cô không thể trừ." "Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ tất cả về giường ngủ. Chưa bao giờ ta xấu hổ với học trò Gryffindor như lần này." 150 điểm mất toi. Gryffindor vậy là tụt xuống hạng chót. Chỉ trong một đêm mà chúng làm tiêu tan hết cái triển vọng Gryffindor đoạt được cúp nhà. Harry có cảm giác như gan ruột nó rớt hết ra khỏi bụng rồi. Làm sao mà tụi nó có thể dứt dát được điểm nào cho nhà Gryffindor nữa? Suốt đêm đó Harry không tài nào ngủ được. Nó nằm nghe tiếng Neville thổn thức trên gối hồi lâu, có vẻ như cả giờ đồng hồ. Harry không thể nghĩ ra được điều gì để an ủi Neville. Nó biết Neville giờ chắc cũng như nó, nghĩ đến bình minh mà hãi hùng. Sáng mai tất cả các thành viên trong nhà Gryffindor sẽ phản ứng thế nào khi biết được những chuyện chúng đã làm. Buổi sáng hôm sau, khi đi ngang qua những cái đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà, thoạt tiên dân Gryffindor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn chi đó. Làm thế nào mà mình bỗng dưng mất hết 150 điểm nội trong một đêm? Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền. Harry Potter, thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy, đã làm mất hết điểm của nhà Gryffindor. Chính hắn cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất. Từ chỗ là một trong những học sinh nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất trường, Harry thoát cái trở thành đứa bị ghét nhất. Đến bọn học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng ngoảnh mặt không thèm nhìn nó. Chẳng là ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất cúp nhà. Chỗ nào Harry đi qua người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần hạ thấp giọng chê bai chỉ trích nó. Ngược lại, khi nó đi ngang bọn Slytherin thì lại được chúng vỗ tay quýt gió và hoan hô. Cảm ơn nha Harry, tụi tao nhờ mày phen này đó. Chỉ có Ron vẫn luôn ở cạnh Harry. Vài tuần nữa họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà. Anh Fred và anh George từng làm cho nhà Gryffindor mất cả đống điểm, nhưng mà rồi hai nấy vẫn được mọi người yêu mến đó thôi. Nhưng mà hai nấy chưa bao giờ là mất 150 điểm ngay một lúc, đúng không? Harry khổ sở hỏi lại và Ron thừa nhận. Thì chưa. Có muốn sửa chữa lỗi lầm thì cũng trễ rồi. Nhưng Harry thề với chính mình là từ giờ trở đi không đời nào dính mũi vô những chuyện không phải của nó nữa. Từ nay xin đủ với những trò lẫn lúc quanh quẩn và rình rập do thám. Nó cảm thấy xấu hổ về mình, đến nỗi quyết định tới gặp Wood để xin rút lui khỏi đội Quidditch. Wood nổi trận lôi đình. Rút lui hả? Thì được tích sự gì cơ chứ? Thử nghĩ coi, nếu không thắng trận Quidditch nào nữa thì liệu chúng ta có lấy lại được những điểm đã mất không? Nhưng ngay đến Quidditch, Harry cũng hết vui nổi. Cả đội chẳng thèm nói năng gì với Harry suốt buổi luyện tập. Mà mỗi khi có chuyện gì phải nhắc đến Harry, họ cũng không gọi nó bằng Harry như mọi khi nữa. Họ chỉ gọi nó là tầm thủ. Hermione và Neville đương nhiên cũng rất đau khổ. Hai đứa không đến nỗi điêu đứng như Harry bởi vì tụi nó không nổi tiếng lắm. Nhưng cũng chẳng có ai thèm nói chuyện với chúng. Hermione đã thôi trò chơi nổi trong lớp, giờ chỉ dám cúi đầu lặng lẽ học hành. Kỳ thi chẳng còn bao xa nữa và Harry lấy đó làm vui. Nhờ cặm cụi học hành mà nó quên được phần nào tấn bi kịch. Ba đứa, Harry, Ron và Hermione vẫn gắn bó với nhau, cùng thức khuya ôn bài, cố gắng nhớ những công thức pha chế các chất độc phức tạp, học thuộc lòng bùa chú và các lời nguyền, nhớ kỹ ngày tháng xảy ra những khám phá pháp thuật và những cuộc nổi dậy của bọn yêu tinh. Thế rồi còn chừng một tuần lễ nữa là đến kỳ thi, lòng quyết tâm của Harry không dính mũi vô những chuyện không liên quan đến mình bỗng nhiên bị thử thách gay go. Lúc ấy nó đang một mình đi từ thư viện vào phòng, chợt nghe có tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra từ một phòng học phía trước. Harry bước đến gần hơn và nhận ra đó là giọng của thầy Carell. Không, không, làm ơn đừng, đừng làm nữa. Nghe như thể có ai đó đang dọa nạt thầy Carell. Harry bước tới gần hơn, nó nghe thầy Carell thổn thức. Thôi được, thôi được. Một giây sau, thầy Carell lật đật đi ra khỏi phòng, tay sửa sang tấm khăn dành quấn trên đầu. Trông thầy xanh xao và có vẻ như sắp khóc òa đến nơi. Thầy vội vã đi khuất tầm mắt Harry. Có lẽ thầy đã không để ý tới nó. Đợi tiếng chân thầy Carell xa hẳn, Harry thò đầu vào phòng học. Phòng trống vắng, nhưng cánh cửa cuối phòng hé mở. Harry bước tới được nửa đường, sắp tới gần cánh cửa, thì sực nhớ ra cái quyết tâm không dí mũi vô chuyện của người khác nữa. Dù vậy, Harry vẫn dám cá 12 hòn đá phù thủy là thầy Snape vừa mới rời khỏi phòng qua ngã đó. Và căn cứ vào những gì nó vừa nghe thấy thì hẳn là thầy Snape vừa đi vừa nhảy múa, bởi vì thầy Carell cuối cùng hình như đã chịu khuất phục. Harry trở lại thư viện, nơi Hermione còn đang khảo bài Ron môn thiên văn học. Harry kể cho hai bạn nghe chuyện mới xảy ra, Ron nói. Vậy là thầy Snape sắp đạt được mục tiêu rồi, nếu thầy Carell tiết lộ cho ổng cái cách giải những lời nguyền chống thế lực hắc ám. Hermione nói, nhưng vẫn còn con Fluffy canh giữ mà. Ron ngước nhìn hàng ngàn quyển sách dây quanh mình. Biết đâu ông Snape đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu mà không cần phải hỏi tới bác Hagrid. Thế nào trong đây cũng có một cuốn sách nào đó chỉ cách chế ngự một con chó ba đầu. Vậy bây giờ mình phải làm gì đây, Harry? Máu phiêu lưu lại trao dâng làm ánh mắt Ron lóe sáng. Nhưng Hermione đã nhanh nhẩu trả lời. Đi thưa với thầy Dumbledore. Đúng ra là tụi mình phải làm chuyện này từ lâu rồi. Bây giờ mà mấy đứa mình còn tự tiện làm gì nữa thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay. Harry nói. Nhưng mà tụi mình không có bằng chứng gì hết. Thầy Carell thì khiếp đảm quá rồi, không thể làm chứng cho tụi mình được. Thầy Snape chỉ cần nói là ổng không biết gì hết về chuyện con quỷ khổng lồ sổng khỏi hầm ngục vào đêm lễ hội ma. Rồi ổng nói là không hề lãng vảng ở tầng 3. Thì lúc đó các bạn nghĩ xem, người ta sẽ tin thầy hay tin chúng ta? Chuyện chúng ta ghét thầy Snape ai cũng biết. Thầy Dumbledore sẽ nghĩ là chúng ta chỉ bịa ra chuyện đó để thầy Snape bị cho thôi việc. Thầy giám thị Filch cũng không đời nào giúp chúng ta đâu, vì chuyện đó đâu có ích lợi gì cho thầy. Ổng quá thân với thầy Snape, với lại càng có nhiều học trò bị đuổi thì thầy Filch càng khoái. Và đừng quên điều này nữa nha, chúng ta đúng ra đâu có được phép biết gì về hòn đá phù thủy hay về con Fluffy, lại phải giải thích dài dòng lôi thôi thêm. Sự phân tích của Harry có vẻ thuyết phục được Hermione, nhưng Ron thì không. Nếu mình chỉ để ý thăm dò chung quanh đây thôi. Không, Harry dứt khoát, chúng ta xen vô chuyện này nhiều quá rồi. Nó kéo tấm bản đồ sau một về phía mình và bắt đầu học tên các mặt trăng của sau này. Ở bàn ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, Harry, Hermione và Neville cùng nhận được thông báo giống nhau như sau. Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay. Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh, giáo sư McGonagall. Harry quên bén là ngoài chuyện làm mất điểm của nhà Gryffindor, tụi nó còn bị phạt cấm túc. Nó cứ đoán là Hermione sẽ phàn nàn thế là mất toi một buổi tối ôn bài, nhưng Hermione không nói một lời nào cả. Cũng giống như Harry, cô bé cảm thấy mình đáng bị phạt lắm. Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, Harry và Hermione tạm biệt Ron trong phòng sinh hoạt chung rồi đi xuống sảnh đường với Neville. Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó, có cả Malfoy nữa. Harry quên mất là Malfoy cũng bị phạt như tụi nó. Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài. Thầy nói, đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ phải biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất. Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa, như trói tay các trò treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tối ấy, ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần thì có sẵn. Thôi chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi. Thầy dẫn bọn trẻ băng qua sân trường tối đen, Neville bị sổ mũi cứ khục khịch miết. Harry thắc mắc không biết hình phạt mình sắp lãnh chịu là gì, chắc là khủng khiếp lắm. Nghe giọng quan hệ của thầy Filch là đủ biết. Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lò mò trong bóng đêm. Harry nhìn tới trước thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid, rồi mọi người nghe một giọng nói to ở xa xa. Thầy đó hả, thầy Filch, mau lên, tôi muốn bắt đầu cho rồi. Tim Harry như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Nếu tụi nó phải làm việc với lão Hagrid thì sẽ không đến nỗi tệ lắm. Vẻ mừng rỡ của nó chắc là lộ ra cả trên nét mặt, nên thầy Filch nói, trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đầu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à, các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hẳn mừng vui. Ta đố đấy. Nghe vậy, Neville rên lên một tiếng khe khẽ, còn Malfoy thì đứng chích lặng giữa đường. Vô rừng hả? Malfoy lặp lại, giọng nghe không còn chút hách dịch nào như thường khi. Không thể vô rừng vào ban đêm được, có đủ thứ ở trong đó, tôi nghe nói, có người sói. Neville níu cánh tay áo của Harry, nấc cục một cái. Thầy Filch nói giọng đắc thắng rõ ràng, đó là lỗi của các trò đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói? Lão Harry từ trong bóng tối tiến ra bước lại gần, theo chân là Fang, con chó săn to đùng. Lão mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão nói, trễ rồi, ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi. Khỏe không Harry, Hermione? Thầy Filch lạnh lùng nhắc nhở. Ta không nên quá thân mật với chúng, anh Harry à. Dù sao tụi nó cũng đang bị phạt. Lão Harry nhăn mặt với thầy giám thị Filch. Có phải tại vậy mà thầy tới trễ không thầy Filch? Giảng đạo đức với tụi nó xong rồi chưa? Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi. Từ chỗ này trở đi là phần của tôi. Thầy Filch nói giọng độc địa. Sáng sớm tôi sẽ quay lại, lãnh di thể của chúng. Rồi thầy quay mình đi trở về phía tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đêm. Malfoy quay sang lão Harry. Tôi không đi vào khu rừng đó đâu. Harry rất khoái trá khi nghe trong giọng nói của nó có nỗi sợ hãi kinh hoàng. Lão Harry nói, nếu trò còn muốn tiếp tục học ở Hogwarts, thì trò phải đi. Trò đã làm quấy, thì trò phải trả giá cho việc làm đó. Nhưng mà đây là công việc của đầy tớ chứ không phải của học sinh. Tôi tưởng chúng tôi chỉ phải chép phạt hay mấy chuyện tương tự như vậy. Nếu ba tôi mà biết tôi bị bắt làm cái việc này, ông ấy sẽ... cho trò biết Hogwarts là như vậy đó. Lão Harry lạnh lùng đáp, chép phạt thì ích lợi gì cho ai chứ? Trò phải chuộc tội bằng một việc gì hữu ích kia, nếu không trò sẽ bị đuổi. Nếu trò nghĩ là cha trò không muốn vậy mà muốn tha trò bị đuổi còn hơn phải theo ta đi làm, thì cứ việc quay trở lại lâu đài mà cuốn gói cho lẹ, đi đi. Malfoy không nhúc nhích, nó nhìn lão Harry một cách cực kỳ tức tối, nhưng rồi vội cụp mắt xuống. Lão Harry nói, vậy thì được rồi, nghe cho kỹ đây, bởi vì công việc của chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đi theo ta lại đây một lát. Lão dẫn bọn trẻ tới bìa rừng, giơ cao ngọn đèn trong tay. Lão Harry chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Bọn trẻ con căng mắt nhìn vào rừng sâu. Một làn gió nhẹ thoảng qua, làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu. Lão Harry bảo, nhìn kìa, thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy, đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp đó, may ra giúp được nó thoát được số phận thê thảm như con kia. Malfoy hỏi lại, không giấu được nỗi sợ hãi trong giọng nói. Nhưng lỡ như cái đã làm con mã lân bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao? Lão Harry đáp, nếu trò đi theo ta hay có con Fang bên cạnh thì không có con vật nào trong rừng hại được trò, và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi, bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ. Malfoy nhìn hàm răng trắng nhợn nhọn quắc của Fang, nói nhanh, tôi đi với Fang. Được thôi, nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Harry và Hermione sẽ đi theo một hướng, còn Malfoy, Neville và Fang sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm được con bạch kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút lũa thần ra mà thực tập đi. Ừ, như vậy đó. Còn nếu như ai mà bị tai nạn hay rắc rối thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp. Cẩn thận đó, đi thôi. Khu rừng đen thui và im ắng. Họ đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba. Nhóm lão Harry, Harry và Hermione quẹo trái, còn Malfoy, Neville và Fang thì đi theo con đường bên phải. Mắt nhìn lom lom xuống mặt đất, họ bước đi trong im lặng. Thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một vũng máu xanh bạc trên đám lá mục. Harry nhận thấy lão Harry có vẻ lo lắng. Nó hỏi, có khi nào là người sói giết mấy con bạch kỳ mã không? Lão Harry đáp, người sói không lẹ được như vậy. Đâu có dễ gì bắt được một con bạch kỳ mã. Chúng là những sinh vật đầy mãnh lực rất quyền bí. Trước đây ta chưa từng nghe đến vụ bạch kỳ mã bị sát hại như vậy bao giờ. Họ đi vòng qua một gốc cây phủ rêu. Harry nghe có tiếng nước chảy. Chắc là có một dòng suối gần đây. Dọc theo con đường quanh co, thỉnh thoảng lại thấy những dấu máu bạch kỳ mã. Lão Harry hỏi nhỏ, Hermione, cháu có sao không? Đừng lo, nó bị thương nặng như vậy thì không đi xa đâu. Chúng ta tìm ra nó ngay thôi. Mà rồi có thể... Ê, tránh ra sau gốc cây. Lão Harry vội túm lấy Harry và Hermione, lôi chúng núp vào sau một cây sồi cao ngất. Lão rút ra một mũi tên, đặt vào cái cung, giương cung lên, sẵn sàng buông tên. Cả ba lắng nghe động tĩnh, có cái gì đó đang trườn lết trên lá khô gần đó, nghe như tấm áo choàng dài quết trên mặt đất. Lão Harry giáo giác ngó suốt con đường mòn tối đen, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động liệm dần, xa dần. Lão Harry thì thầm, ta biết có con gì đó ở đây, nhưng nó không được có mặt ở đây mới phải. Harry đoán, người sói hả bác? Lão Harry bỗng nhiên đổ quậu, không có người sói mà cũng chẳng có kỳ mã lân gì ráo. Thôi đi theo ta, bây giờ phải cẩn thận đó. Họ đi chậm lại, tai giỏng lên, cố lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ tiếng động yếu ớt nào. Đột nhiên cả đám nghe thấy ở đằng trước rõ ràng có tiếng con gì đang cử động. Lão Harry hô to, ai đó, ra đi, ta có vũ khí đấy. Và thế là trước mặt họ xuất hiện ngay một sinh vật, không biết phải gọi là người hay là ngựa. Từ eo trở lên thì đó là một con người với râu tóc đỏ âu. Nhưng từ eo trở xuống thì lại là một con ngựa với thân hình thon thả màu hạt dẻ và chòm lông đuôi dài màu đỏ thắm. Harry và Hermione cứ há hốc miệng mà ngó trân trân. Lão Hagrid thở phào. Thì ra chú mày, Ronan, khỏe không? Lão bước tới để bắt tay con nhân mã ấy. Ronan nói, chào bác Hagrid, bác tính bắn tôi sao? Giọng con nhân mã này nghe buồn sâu sắc. Lão Hagrid vỗ vỗ vào cây cung nói, dù sao cũng phải cẩn thận chứ Ronan, đang có chuyện không ổn trong rừng mà. Nhân tiện giới thiệu, đây là Harry Potter và Hermione Granger, học sinh của trường, và đây là Ronan, anh ấy là một nhân mã. Hermione nói yếu ớt, cháu thấy rồi. Ronan nói, chào, các em là học sinh à, chắc học được nhiều thứ ở trường lắm hả? Harry ậm ừ. Hermione thì bẽn lẽn đáp, một chút xíu thôi à. Ronan thở dài, ngã đầu ra sau, ngước nhìn lên bầu trời. Một chút xíu, ừ thế cũng được rồi, đêm nay sao quả sáng quá. Lão Harry liếc mắt nhìn lên trời đáp, ừ nghe đây Ronan, ta mừng là gặp chú mày ở đây, bởi vì hình như trong rừng đang có một con bạch kỳ mã bị thương. Chú mày có thấy gì lạ không? Ronan không trả lời ngay, nó cứ ngước nhìn trời không chớp mắt, rồi lại thở dài. Sau cùng nó mới nói. Những kẻ ngây thơ luôn luôn là những nạn nhân đầu tiên. Đời vẫn thế, trải qua bao nhiêu thời đại rồi, và bây giờ vẫn thế. Lão Hagrid nói, ừ, nhưng mà chú mày có thấy gì khả nghi không? Có gì bất thường không? Ronan vẫn lặp lại, đêm nay sao quả sáng quá, sáng một cách bất thường. Lão Harris sốt ruột nhìn con nhân mã. Ừ, nhưng mà ta muốn nói những cái bất thường trên mặt đất kia, chú mày không nhận thấy chuyện gì lạ hết hả? Một lần nữa, Ronan không vội trả lời ngay. Cuối cùng nó nói, khu rừng ẩn giấu nhiều bí mật. Có cái gì đó lục đục trong bụi cây đằng sau Ronan khiến bác Harris lại giơ cung lên. Nhưng đó chỉ là một con nhân mã nữa. Con thứ hai này tóc đen, thân hình đen và trông quan dại hơn Ronan. Lão Harry lên tiếng. Chào Ben, khỏe không? Chào bác Harry, tôi hy vọng bác cũng khỏe chứ. Tàn tàn. Này, ta cũng vừa mới hỏi Ronan, chú mày có thấy điều gì bất thường trong rừng dạo gần đây không? Có một con bạch kỳ mã bị thương. Chú mày có biết gì về chuyện đó không? Ben bước tới đứng cạnh Ronan, nó ngóc đầu nhìn trời. Rồi chỉ nói, đêm nay sao quả sáng quá. Lão Harry đổ quạo, ta nghe rồi. À, nếu ai trong các chú mày có thấy cái gì lạ thì báo cho ta biết nghe, chúng ta phải đi đây. Harry và Hermione theo lão Harry đi khỏi bãi đất trống. Tụi nó vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Ben và Ronan cho đến khi cây cối che khuất tầm nhìn. Lão Harry cấu kỉnh, chẳng bao giờ mới được một câu trả lời thẳng thắn của bọn nhân mã, cái bọn ngắm sao mắc dịch. Chẳng quan tâm đến cái gì gần hơn mặt trăng hết. Hermione hỏi, ở đây có nhiều nhân mã không bác? Ờ, thì vài con, nhưng hầu như chúng chỉ giao du trong giới của chúng mà thôi. Nếu ta muốn nói chuyện thì chúng cũng tử tế đối đáp. Thực ra chúng là những con nhân mã sâu sắc, có đầu óc. Biết nhiều lắm đó, nhưng mà chẳng chịu tiết lộ mấy. Harry hỏi, bác có nghĩ là cái tiếng động mà mình nghe lúc đầu đó cũng là của một con nhân mã không? Tiếng đó con nghe có giống tiếng gió ngựa không? Không, con hỏi ta thì ta nói cho mà nghe, ta nghĩ đó là kẻ đã giết mấy con bạch kỳ mã. Trước đây ta chưa từng nghe thấy âm thanh nào giống như vậy. Họ tiếp tục đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp tối đen. Harry cứ lo lắng ngoái nhìn lại sau lưng, nó có một cảm giác rờn rợn là đang bị theo dõi. Nó cũng mừng là còn có lão Harry và cây cung của lão bên cạnh. Nhưng cả bọn vừa đi qua một khúc quanh của con đường mòn, thì Hermione níu cánh tay lão Harry kêu lên, bác Harry nhìn kìa, thì sáng đỏ, mấy đứa kia bị nạn rồi. Lão Harry la lên, các cháu đợi ở đây nha, đứng nguyên trên lối đi, ta sẽ quay lại ngay. Harry và Hermione nghe tiếng lão Harry vẹt những lùm cây bưng bả đi cứu những đứa kia. Chúng đứng nhìn nhau, quá sợ hãi, đến nỗi chẳng nghe thấy gì khác hơn tiếng lá xào xạc chung quanh. Hermione thì thào, bạn có nghĩ là tụi nó bị sao rồi không? Hơi đâu mà lo cho thằng Malfoy. Nhưng nếu mà Neville bị chuyện gì thì... Trời ơi, nói nào ngay, chỉ tại chúng ta mà nó bị phạt. Từng phút một chậm chạp trôi qua, tai hai đứa nhõng lên, thính hơn thường ngày. Harry dường như nghe rõ âm thanh của từng làn gió thở, từng cành cây nhỏ rung. Cái gì đang xảy ra? Những người kia đang ở đâu? Cuối cùng, tiếng chân bước sàn sạc ầm ĩ cho hay lão Harry đã trở về. Đi cùng với bác là Malfoy, Neville và Fang. Lão Harry đang nổi khùng. Hình như lúc nãy Malfoy đã núp sau lưng Neville rồi vô lấy thằng bé giỡn chơi, làm Neville quảng kinh hồn vía phát ngay tín hiệu kêu cứu. Lão Harry la lối. Tụi bay làm nhặn xị lên hết như thế này thì còn mong bắt được cái khỉ gì nữa. Neville, cháu ở lại với nhóm Hermione và bác. Còn Harry thì đi với Fang và thằng đần kia. Lão nói nhỏ vô tay Harry. Bác không muốn, nhưng với cháu thì thằng Malfoy khó mà hù dọa được. Mà đêm nay chúng ta phải làm xong việc cho rồi. Thế là Harry đi sâu vào rừng với Malfoy và Fang. Cả bọn đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tích, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Harry có cảm giác như máu trong người quánh lại. Trên rễ của một gốc cây có những vệt loang loáng, như thể gần đâu đây sinh vật khốn khổ ấy đang quằn quại trong đau đớn. Qua chạc ba của một cây sồi già, Harry có thể nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Nó nắm tay Malfoy để ra hiệu dừng lại và thì thầm. Nhìn kìa! Có cái gì trắng sáng ống mã trên mặt đất. Chúng nhích lại gần hơn, nhìn cho rõ. Đó chính là một con bạch kỳ mã và đã chết. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngã. Bờm màu trắng, ngọc trai xõa trên lớp lá khô đen. Harry vừa nhích chân tới trước một bước thì có cái gì đó trườn tới làm cho thằng bé đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động. Rồi từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi. Harry, Malfoy và Fang đứng ngay ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới bên xác con bạch kỳ mã. Nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú và bắt đầu hút máu. Bỗng Malfoy thét lên một tiếng kinh hoàng rồi phóng chạy thật nhanh như mũi tên. Con Fang cũng chạy nốt. Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry. Máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía Harry. Cậu bé sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi. Thế rồi một cơn đau buốt mà Harry chưa từng trải qua bao giờ thọc sâu vào đầu nó. Đau như thể vết sẹo trên trán đang phát cháy. Hai mắt gần như bị mù. Harry giật lùi ra sau. Bỗng nghe như có tiếng gió ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua người Harry, lao thẳng vào cái bóng trùm kín. Cơn đau trong đầu Harry kinh khủng đến nỗi nó không đứng được nữa. Harry đổ gục xuống. Một hay hai phút trôi qua, khi nó ngước nhìn lên trên thì cái bóng trùm kín đã biến mất. Thay vào đó là một con nhân mã đứng kề bên, nhưng không phải là Ronan hay Ben. Con nhân mã này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình vàng ống. Em có sao không? Con nhân mã đỡ Harry đứng lên ân cần hỏi. Harry chưa hoàn hồn hẳn. Dạ, cảm ơn. Chuyện đó là sao hả anh? Con nhân mã không trả lời. Nó có đôi mắt xanh một cách kỳ lạ, xanh như ngọc sapphire. Nó ngắm Harry thật kỹ, ánh mắt như dán vào vết thẹo hằn rất rõ trên trán Harry. Con nhân mã nói. Em là đứa con nhà Potter. Em nên mau trở lại với bác Harry ngay. Lúc này rừng không phải là nơi an toàn, đặc biệt đối với em. Em có biết cưỡi ngựa không? Để anh cõng em đi thì nhanh hơn. Con nhân mã khuỵu hai chân trước cho thân mình thấp xuống để Harry có thể trèo lên lưng. Rồi nó nói thêm. Anh tên là Ferenc. Thình lình có nhiều tiếng ngựa phi dồn dập từ một phía khác của khoảng rừng thưa. Đó là Ronan và Ben lướt qua những tàn cây bụi cỏ. Hông lường của họ phập phồng và nhễ nhại mồ hôi. Ben hét như sấm nổ. Ferenc, em đang làm gì đó? Em cõng một con người trên lưng. Em không biết xấu hổ hả? Em biến thành một con la thồ tầm thường rồi sao? Ferenc đáp. Các anh không nhận ra ai đây sao? Đây là đứa con nhà Potter. Nó phải rời khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt. Ben cầu nhau. Em đã nói gì với nó? Ferenc, hãy nhớ, chúng ta đã thề là chúng ta không chống lại trời. Chẳng phải chúng ta đã đọc thấy trước cái gì sẽ xảy đến qua sự di chuyển của các hành tinh sao? Ronan gõ móng chân xuống mặt đất một cách sốt ruột, nói bằng một giọng u ám. Anh chắc là Ferenc tin mình đang hành động vì điều gì đó tốt đẹp nhất. Ben bực dọc coi chân sau đá hậu. Vì điều tốt đẹp nhất, cái điều đó thì mắc mớ gì đến chúng ta. Nhưng mã chỉ nên quan tâm đến những điều tiên tri. Việc của chúng ta không phải là chạy loăng quăng như những con lừa theo đuôi mấy con người đi lạc vào rừng. Ferenc bỗng giận dữ, chồm cao hai vó trước lên, khiến Harry phải bám chặt vào vai nó mới không rơi xuống. Ferenc hét vào mặt Ben. Anh có nhìn thấy con bạch kỳ mã đó không? Anh có hiểu tại sao nó bị giết không? Hay là các hành tinh không cho phép anh dính vô cái bí mật đó? Anh Ben, em tự cho phép mình được chống lại cái đang ẩn náu trong khu rừng này. Dân, nếu em phải làm điều gì đó, em sẽ cùng làm với con người. Và Ferenc quay ngoắt mình lại, mang theo Harry đang cố hết sức bám chặt trên lưng. Anh phóng ra khỏi rừng cây, bỏ mặc Ronan và Ben đứng đằng sau. Harry không hiểu chút xíu gì về chuyện đang diễn ra. Nó hỏi, tại sao anh Ben giận quá vậy? Và anh cứu em thoát khỏi cái gì vậy? Ferenc giảm tốc độ, chỉ còn đi thong thả thôi. Anh bảo Harry hãy cúi đầu xuống để tránh những cành cây xà thấp. Nhưng anh không trả lời câu hỏi nào của Harry. Cả hai đi xuyên qua rừng cây trong im lặng. Lâu đến nỗi Harry nghĩ chắc là Ferenc không thèm nói chuyện với nó nữa. Tuy nhiên lúc cả hai đi xuyên qua một khoảnh rừng đặc biệt tùm cành lá, thì Ferenc đột ngột dừng lại. Harry Potter, em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không? Harry quá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ngơ ngác nói. Không, chúng em chỉ dùng sừng và lông đuôi bạch kỳ mã trong môn độc dược. Ferenc nói, bởi vì giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất và muốn giành tất cả mới phạm một tội ác như vậy. Máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó được giữ mạng sống dù cái chết đã cận kề trong gang tấc, nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở, một kiếp sống bị nguyền rủa kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu bạch kỳ mã kia. Harry nhìn sững vào gáy của Ferenc, cái gáy óng ánh sắc bạc dưới ánh trăng. Nó nói to lên điều thắc mắc trong lòng. Nhưng ai lại tuyệt vọng dữ vậy? Nếu bị nguyền rủa suốt đời thì thà chết phức còn hơn. Ferenc đồng ý, đúng vậy. Trừ trường hợp hắn cần phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác, một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực, một thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Harry Potter, em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ ở trường em không? Dĩ nhiên em biết hòn đá phù thủy, thuốc trường sinh, nhưng em không hiểu ai mà. Em không nghĩ ra cái kẻ đã chờ đợi bao nhiêu năm nay để giành lại quyền lực, kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à. Như thể có một bàn tay sắt bỗng nhiên bóp nghẹt trái tim Harry. Nó bỗng nghe như vang lên đâu đó trên tán cây xào xạc kia những lời mà lão Harry đã nói với nó vào đêm đầu tiên hai người gặp gỡ. Có người nói hắn đã chết. Theo ý ta thì hắn chỉ bị tẩu quả nhập ma thôi. Ai biết hắn còn đủ chất người để chết hay không? Harry mở miệng, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Có phải anh muốn ám chỉ Von? Harry, Harry, bạn có sao không? Hermione đang chạy về phía họ trên con đường mòn. Lão Harry hổn hển chạy đằng sau cô bé. Harry la lên, gần như không nhận ra mình đang nói gì nữa. Tôi không sao, không sao. Con bạch kỳ mã chết rồi. Bác Harry ơi, nó nằm ở khoảnh rừng thưa trong kia. Lão Harry vội lật đật đi kiểm tra con kỳ mã. Ferenc nói nhỏ với Harry. Anh em mình chia tay ở đây, bây giờ em an toàn rồi. Harry tuột khỏi lưng Ferenc, anh nói, chúc em may mắn Harry Potter. Trước đây cũng có chuyện các hành tinh bị giải đoán sai, cho dù là do chính các nhân mã giải. Anh hy vọng lần này cũng sai như vậy. Ferenc quay mình và phi nước kiệu vào chốn sâu thẳm của rừng, để lại Harry đứng đó run rẩy. Ron ngồi chờ những người bạn trở về, chờ mãi đến ngủ gục trong căn phòng sinh hoạt chung. Nó ngủ mớ, đang la hét chuyện phạm lỗi Quidditch gì đó, thì Harry lay nó dậy. Dù vậy, chỉ vài giây sau là Ron tỉnh táo hẳn, tròn mắt nhõng tai nghe Harry và Hermione kể lại những chuyện đã xảy ra trong khu rừng. Harry không thể nào ngồi yên được, nó đi qua đi lại trước lò sưởi vẫn còn run rẩy. Lão Snape muốn lấy hòn đá phù thủy cho Voldemort. Voldemort đang chờ đợi trong khu rừng, vậy mà tụi mình cứ tưởng lão chỉ muốn làm giàu. Ron thì thào với giọng kinh hoàng, như thể sợ Voldemort có thể nghe được tụi nó vậy. Đừng nói cái tên đó ra. Nhưng Harry không nghe. Anh Ferenc cứu tôi, lẽ ra ảnh không được làm như vậy. Anh Ben giận lắm, ảnh nói như vậy là xen ngang vào điều mà các hành tinh đã tiên tri. Mấy hành tinh ấy chắc đã cho thấy trước ắt là có ngày Voldemort sẽ trở lại. Anh Ban thì cho rằng đáng ra anh Ferenc cứ nên để cho Voldemort giết tôi, chắc là điều đó cũng được ghi trên các hành tinh. Ron lại suỵt, bộ làm ơn đừng có nói cái tên đó ra nữa. Harry tiếp tục, mặt mày đỏ ửng lên. Bây giờ tôi chỉ còn nước chờ đến lúc lão Snape đánh cắp được hòn đá và Voldemort để lấy mạng tôi. Chà, chắc là anh Ben khoái lắm. Hermione trông hoảng sợ vô cùng, nhưng cô bé cũng cố nói vài lời an ủi. Harry, mọi người nói cụ Dumbledore là người duy nhất mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy kiêng dè e sợ. Ở bên cạnh cụ Dumbledore thì bạn không lo bị kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hãm hại. Dù sao đi nữa ai dám chắc tiên đoán của mấy con nhân mã là đúng. Tôi nghĩ bói ra ma quét nhà ra rác ấy mà. Với lại giáo sư McGonagall cũng vẫn hay nói rằng bói toán là chi ngành thiếu chính xác nhất trong các bộ môn pháp thuật. Mãi đến khi trời sắp rạng sáng, ba đứa trẻ mới ngưng câu chuyện. Chúng lên giường trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn, cổ họng sưng dù đau đớn. Nhưng một đêm đầy những điều kỳ lạ vẫn chưa kết thúc. Khi Harry kéo chăn trải giường ra, nó nhìn thấy tấm áo tàng hình của mình được ai đó xếp ngay ngắn gọn gàng trên nệm giường. Có một mẩu giấy cài trên áo ghi phòng khi cần.